18i.net giới thiệu câu chuyện cuộc trao đổi vợ chồng bất ngờ. Đám tang ông cầu diễn ra gọn gàng nhanh chóng. Chỉ có cậu con duy nhất đã trưởng thành và người vợ bé cưới 3 năm về trước sau khi người vợ lớn mãn phần sớm qua mỹ diện ho. Vợ chồng ông cầu định cư trong một quận lỵ nhỏ ít người Việt Nam. Ông rất cởi mở vui tánh nên mọi người thích, ít khi ông nhắc lại quá khứ tù tội kể luôn những người hành hạ ông. Ông không thích chế độ hiện thời nhưng không hờn căm nuôi dưỡng trong lòng. Ông chỉ nhìn về tương lai, sau khi bà vợ mất ông về Việt Nam cưới cô Dung nhỏ hơn ông hơn một con giáp, nhưng cô thương yêu ông. Ông có cậu con trai tên Thành đã trưởng thành. Có vợ sinh đứa con khoảng 2 tuổi thì ly dị, cậu ấy sống riêng với đứa con, lâu lâu về thăm bố, đang làm việc trong hãng ông cầu bị nhức đầu tức ngực, sau đó ông sốt đưa vào nhà thương. Ông bị sưng phổi quá nặng và qua đời, mọi người đều tiếc thương một người tốt lành. Cậu Thành đọc lời cảm ơn trong nhà quản trước khi giao nghĩa địa chôn bố gần mẹ cậu, đám tang rồi cũng qua. Công việc trở lại bình thường, cô Dung trở lại đi làm, cậu Thành cuối tuần có khi vẫn nhờ Dung giữ thằng bé con cậu để đi chơi, tuy ông cậu mất nhưng hai người vẫn giữ tình thân với nhau. Mấy lần trước đi nhậu với bạn Thành gửi con cho Dung, nàng vui vẻ nhận lời còn dặn dò lái xe cẩn thận, nhưng lần này Thành gửi con nói đi chơi với bạn gái mới quen, cô Dung lại giận dữ, lạnh lùng. Như không muốn nhận, chẳng hiểu ra làm sao cả. Nhưng sau khi đi chơi một lần Thành nói không thích cô đó thì Dung lại vui vẻ như không có chuyện gì mới lạ. Dung thường nói Thành giống bố nhiều. Hôm Dung gọi phone cho Thành hỏi ông bà thi mời đám cưới con gái Thành có được mời không. Thành nói có nhận được thiệp mời trả lời đi. Dung nói nếu đi cho cô đi cùng. Đám cưới cô dâu Việt lấy chồng Mỹ nên người Việt chẳng có bao nhiêu, phần đông là người Mỹ. Thành gặp mấy thằng bạn Mỹ Việt nên nhậu say bí tỉ, lúc xong tiệc thì Dung phải đưa Thành về nhà mình sau khi gọi ị phone cho cô bạn giữ thằng con của Thành. May là thằng nhỏ có bạn nên ngủ lại được. Trên đường lái về Thành chẳng còn biết gì cho đến khi tới nhà Dung hắn tỉnh dậy. Cơ thể gã thanh niên 30 tuổi khỏe mạnh nên cơn say không đủ vật ngạo hắn lâu. Nhưng khi vào nhà hắn cũng phải vịn Dung cho khỏi ngã. Đi lần tới chiếc sofa trong phòng khách hắn chòi người nằm xuống. Nhưng bất thình lình hắn kéo tay Dung ngã chúi theo. Cái mùi thơm của nước hoa, cái bộ áo quần dạ hội ôm sát cái mông no tròn, cái mùi son phấn trên khuôn mặt, trang điểm khả ái làm Dung tăng vẻ quyến rũ. Cơn hứng chợt đến mãnh liệt trong lòng gã thanh niên, hắn đè nàng xuống hôn tới tấp vào khuôn mặt nàng, rồi môi hắn tìm lưỡi nàng, tay hắn bò bóp đôi vú, rồi lần xuống giữa háng. Dung như không còn khả năng chống cự gã con trai hăng tình dũng mãnh như thú, nhưng có điều là nàng hôn trả lại hắn say sưa không kém. Khi con cặc to cổ của Thành đâm thẳng vào hạ âm hộ Dung nắc như thác đổ thì chính Dung cũng phải rên lên sung sướng. Nàng bấu chặt vào tấm lưng to như con bò mộng đang húc mạnh những cái đích đáng sâu vào cơ thể nàng. Chợt nàng nhìn lên trên tường thấy tấm ảnh nàng với ông cầu, nụ cười của ông trong ảnh hiền từ. Dung thầm vái xin ông tha thứ, dù sao thì nàng cũng chỉ hơn Thành vài tuổi và Thành lại thay ông làm công việc tình yêu. Trong lúc ấy Thành nắp càng nhanh càng mạnh và hắn gừ lên cực sướng phóng tinh ảo ạt vào âm hộ Dung. Dung cũng quẫy người sung sướng đón những con tinh trùng thật mạnh của Thành ảo ảo lao vào âm hộ nàng. Tay nàng bấu chặt lưng Thành thở hốc trong lúc hai người vẫn còn nguyên mặt đồ đi ăn cưới. Thành thức dậy trên giường nệm êm ái, hắn chớp mắt nhìn quanh. Mùi hương của Dung còn thoang thoảng quanh đây, nơi góc phòng bộ đồ vest ăn cưới của hắn nằm kề bên cái áo dạ hội của Dung dưới thảm, trong phòng tắm tiếng nước chảy. Thành suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra hồi đêm, trời, không ngờ chuyện xảy ra nhanh chóng như vậy, tay đã nhúng chàm, một cơn say đã trở thành cơn hứng không ngờ. Hắn sung sướng Dung cũng đã đáp lại tận tình, cặc hắn cương lên khi nghĩ tới Dung, cửa phòng tắm mở, thành thoáng thấy Dung khoát cái khăn lớn đi ra, ngang qua thành. Hắn nhắm mắt lại giả đò đang ngủ, nàng nhìn hắn rồi khuất sau cái bàn trang điểm ngồi xuống trước gương, thành khẽ bật dậy vào phòng tắm, hắn trở ra đến đứng sau lưng Dung. Hắn ôm vai nàng rồi thò xuống đôi vú trần xoa bóp, Dung nhìn thành trong gương rồi đứng lên, xoay lại, chiếc khăn cuốn người nàng rơi xuống, hai người hôn nhau cuồng nhiệt. Hắn dìu Dung lại giường, chưa bao giờ Thành thấy một thân thể trần truồng của đàn bà nằm đẹp như Dung, từ hai đôi vú săn nhưng lớn vừa phải. Cái bụng phẳng lì không mỡ và vùng háng chắc nịch giữa cái âm hộ phồng to 2 mét mu khép lại theo những sợi lông nhuyễn ôm sát Thành cuối xuống chiêm ngưỡng, hắn đưa lưỡi liếm vùng háng. Dung nhắm mắt rên lên khi lưỡi Thành liếm sâu vào giữa khe âm hộ, Thành cầm dương vật của mình, cương cứng, nhấn nhẹ đầu khắc vào âm hộ, 2 mét mu tròn tách ra đón nhận, dâm thủy tươm ra hai khe đủ trơn chu cho bộ phận sinh dục giao nhau vào thật sâu, Thành chồm lên người Dung, hắn dở mông lên nắc nhẹ nhưng thật sâu dừng lại. Dung quẩy người đón nhận nồng nàn rên mạnh dần khi Thành lắc mông sát như xây lúa, cai dương vật trời cho to lớn tiến ra vào trong âm hộ chật ních càng ngày càng nhanh, như long phượng giao hòa trong bản giao hưởng tình ái cất cao những nốt nhạc tỏa ra ngây ngất điên cuồng, đôi mông của Thành nắc mạnh dần như thác lũ. Tiếng kêu da thịt dập vào nhau và thân thể Dung như tan rã trong cảm xúc cực kỳ sướng ngất, nàng la lên như không còn gượng được, trời ơi, sướng quá, a a Thành a a a, Dung gọi phone cho Thành, Thành ơi, Dung có bầu, Thành và Dung bán nhà rời đi thật xa khi Dung biết mình mang bầu. Khi sanh xong người con trai thứ hai thì hai người làm giấy tờ kết hôn và sau đó ra thêm một cô con gái nữa vị chi là ba, cộng thêm con riêng của Thành là bốn. Cái lạ là Dung vẫn đẹp với số tuổi của nàng, ra đường chẳng ai nghĩ nàng có ba đứa con, thân thể Dung cứ phơi phơi nõn nướng gợi cảm. Thành và Dung thường lấy cái ngày làm tình đầu tiên làm ngày kỷ niệm như ngày cưới, đó cũng là ngày sinh nhật của Dung. Thành và Dung có đôi bạn người Mỹ thân là vợ chồng Bob và Lisa. Năm nay vào ngày sinh nhật của Dung họ tính rủ nhau đi hè về một vùng biển. Năm trước Thành thuyết phục Dung đi nhưng nàng từ chối. Năm nay nhờ Lisa thuyết phục nên ngần ngừ cuối cùng Dung nhận lời. Vì bãi biển đó dành riêng cho người tắm chuồng, Thành và Bốp ngồi trên biển gần những ghề đá lớn kín đáo, buổi trưa nắng, bãi biển nhiều người tắm, phần đông người Âu Châu qua. Vì bên Âu Châu có nhiều bãi biển thiên nhiên cho người tắm trần chuồng, họ trần chuồng rất tự nhiên, không ngượng nghịu, những cô gái thân hình đẹp ngực cao. Âm hộ phần đông cạo lông sạch sẽ đi bên cạnh những chàng trai lực lượng cặc dài và to, họ thong thả dạo biển đầy cảm giác thú vị hoang dã, cặp Bob và Lisa cũng rất đẹp đôi. Họ rất hài hòa và rộng rãi trong suy nghĩ tình dục, quan niệm của họ là ai cũng bình đẳng trong sự sướng của thể xác, thân hình họ rất đẹp vì Lisa là cô gái tóc vàng kim, đôi vú to nhưng không xệ. Âm hộ nàng cắt xé lông coi đã mắt, còn Bốp thì hết nói, chàng ta như người mẫu, cặc chàng có phần lớn hơn Thành dù so với Á Châu cặc Thành loại lớn. Nhưng có điều lạ là Bốp không cắt ra quy đầu như những thanh niên Mỹ, trừ những chàng Âu Châu không cắt, phần đông con trai Mỹ sanh xong vài tuần thì cắt ra quy đầu. Khi đi dạo cũng có nhiều cô bà dòm của quý của Bob, hắn tỏ ra hãnh diện. Sau một ngày Dung bắt đầu hết ngượng khi trần truồng, vì bởi ai cũng giống nhau, thân hình nàng cũng còn rất bốc lửa, không giấu vết nhăn nheo. Đàn bà phần đông tưởng khó cởi truồng, nhưng thực tế đàn bà rất thích cởi truồng khoe thân thể, và cởi truồng rất dễ, rất tự nhiên nếu có thân hình bắt mắt. Bằng chứng có nhiều tạp chí cởi truồng của đàn bà, còn trên net thì hằng hà sa số, còn đàn ông thì rất ít, hiếm hoi. Sau khi giỡn với sóng biển, hai người Lisa và Dung từ dưới nước lên bãi cát và đi về chỗ Thành và Bốp ngồi. Bốp nhìn hai người đàn bà rồi nhìn Thành nói, u, bà Dung nhìn đã quá, ai biết bà có ba con. Thành cười trả lời, thì lâu lâu mày dòm thấy cái đồ Á Châu lạ thì mày thích thôi, tao cũng nghĩ vậy, nhưng lồn bà Dung rất đẹp. Bốp nói thế khi nhìn vào Dung từ xa, thì lồn vợ mày cũng hết sẩy. Lông vàng thế kia thì nhất. Thành nói với Bốp, thích không, cho mày bú đó. Bốp nói, nếu có dịp tốt. Thành trả lời vì biết Bốp nói thật. Hai người đàn bà lên nằm xuống tấm thảm trải trên cát, gần hai người đàn ông, họ nằm rất gần nhau cùng một phía. Bỗng nghe Lisa nói với Bốp, Bốp, sao cặc anh cương lên như thế, anh dòm ai hả? Muốn em bú không? Còn gì hơn ở đây? Bốp trả lời khi vợ lấy tay suột cặc hắn, nằm thẳng băng trên cát cho vợ dục và bú cặc trước cặp mắt của Dung. Đang ngượng ngùng quay đi chỗ khác nhưng phải công nhận cặc thằng Bốp phồng to hùng dũng và đẹp trong miệng trong tay vợ. Càng ngày tay của Lisa thoăn thoắt nhanh lên làm Bốp sướng thở phì phò. Nhưng là cao thủ trong tình trường nên dễ dầu gì xuất tinh. Hai người đàn bà nằm gần nhau cùng một phía nên bất ngờ Lisa nắm tay của Dung đặt lên dương vật của Bốp. Lúc đó gia quy đầu thuộc xuống lộ đầu khắc to đỏ ửng cương cứng. Trước sự việc Lisa làm bất ngờ Dung chẳng biết xoay sở làm sao. Rụt tay lại thì kỳ, còn không rụt thì biết nói sao với Thành đang nằm kế bên. Lisa nói, giúp tôi một tay đi Dung, tôi qua giúp Thành này. Nói xong nàng còn giúp Dung nắm chặt cặc của Bốp sụp lên xuống vài lần. Thành nói với vợ, yên tâm, đừng sợ, hãy enjoy. Thật ra lúc đó bàn tay của Bốp đã lần đến âm hộ Dung. Cơn hứng chợt bùng lên dữ dội của bốn người, che lấp hết những ngượng ngập. Bốp chợt lần bỏ xuống dưới háng Dung, Thành cầm tay vợ bóp mạnh, rồi hắn cũng lần xuống âm hộ Lisa. Hai người đàn bà rên rỉ khi hai người đàn ông liếm láp bú mạnh vào hạ bộ của họ, không còn tự chủ được với mình, cơn sướng dâng lên như sóng biển. Cuối cùng Dung đành để cho dương vật Bốp lọt sâu vào âm hộ mình trước mắt Thành. Dung nghe cửa mình của mình nong rộng ra hết cỡ bởi dương vật của Bốp. Bên cạnh Thành cũng đã leo lên mình Lisa nhấp nháp. Cuộc làm tình trao đổi vợ chồng không báo trước, không dự định, làm hào hứng vô cùng. Sự sảng khoái trào dâng lên lắng trên những da thịt nhầy nhụa nắng và mồ hôi. Dung tự nghĩ, ngày xưa có bồ làm mất trinh, sau lấy ông cầu và làm vợ Thành. Nhưng chưa có cuộc làm tình nào kỳ dị như thế. Nước trong lồn nàng ứa ra theo những cái nắc của cặc. Cuối cùng hai người đàn ông gào lên lấy dương vật ra và bắn tinh vào bụng của vợ bạn. Xong ba người đồng thanh hát bài Happy Birthday to you, to Dung. Bọn họ bốn người lao xuống biển rợn nước. Có khi Bốp cõng Dung lên vai và quăng nàng xuống nước. Có khi Lisa cũng được Thành quăng kiểu đó. Tiếng cười vang lên như trẻ thơ. Lisa lên trước nhờ Thành thoa kem chống nắng khắp người nàng. Và Bốp cũng làm điều đó cho Dung. Mọi người hòa hợp trong trạng thái thiên nhiên vui vẻ, tuy vẫn trần truồng nhưng không còn bận bịu lo âu ngượng ngập. Con người một lúc nào đó sự ích kỷ, hờn căm, thù hận, chiến tranh, ngu muội, giết nhau, độc ác, điêu ngoa, xảo trá được cất được mất được xóa đi để dành cho lòng thương yêu, rộng mở, chia sẻ, vị tha, bác ái và vui thú hạnh phúc thì trần gian là thiên đường, không ai hoàn hảo. Nhưng chỉ một phần nhỏ vị tha thôi cũng tìm thấy hạnh phúc. Thành nói với Dung, hãy cứ tự nhiên mọi đòi hỏi của thân xác, nhưng chúng ta chọn lựa kỹ đối tượng yêu thích thì hà cớ gì phải sợ. Chúng ta đã có Lisa và Bốp, xã hội bình đẳng là xã hội không ức hiếp lẫn nhau, không dùng tôn giáo và quyền lực trên ngọn súng thống trị lên thân xác của người khác. Đừng coi đàn bà như những món giao hàng và đè ép đàn bà lên những nguyên nhân của tội lỗi và trở thành nô lệ cho quyền làm người. hãy bình đẳng mọi giới giống. Người nam lấy quyền gì đụng tối đa vào thân xác người nữ khi không được phép và bắt người nữ chiều theo cảm tính của mình, như một số tôn giáo thực hiện. Hãy để cho người nữ chọn lựa theo bản năng và nguồn cảm hứng vô biên trong làm tình và làm mẹ con người, không có quyền bán mua ấu dâm những trẻ thơ, không có quyền đụng chạm hay hiếp dâm từ trẻ thơ cho đến người nữ, không được phép. Đó mới là những loại thú vật tội lỗi. Tại sao bắt một người đàn bà bình thường chịu đựng chung thủy gã đàn ông làm chồng khi hắn không còn khả năng làm tình hay khả năng truyền giống? Hay gã chồng mang tính bạo dâm hành hạ vợ bởi những cơn ghen mỗi đêm? Tình dục là giữa hai thân xác, vui sướng chấp nhận luyến lưu của hai bộ phận sinh dục giao nhau trong niềm hoan lạc vô biên vô tận. Cùng sự thỏa thuận hai người, sau mùa hè cả bốn người đều thấy tuyệt diệu và lý thú vô cùng. Trước khi về nhà, Bob và Lisa ôm Thành và Dung thật chặt, nói lời cảm ơn và sẽ gặp lại. Vợ chồng Thành đi dự một buổi party đa văn hóa về. Dung mặc một chiếc áo dài lụa Việt Nam rất đẹp. Trong party có đủ các dân tộc như Ấn Độ, Thái Lan, Tàu, Đại Hàn và các nước Âu Châu về. Về chỉ có Thành với Dung là người Việt. Khi lái xe về, Thành không về nhà mà chạy thẳng ra một nông trại bỏ hoang xa thành phố. Thành nói với vợ, hôm nay hai vợ chồng mình enjoy kiểu khác là kiểu gì đây? Dung nói, muốn bú lồn vợ trên xe và đụ nhau trong nông trại bỏ hoang. Thành tiếp lời, trời quá đã, sao không nói trước? Dung la lên, nói trước hết Linh, bất ngờ mới vui, mình dơ quá mà. Dung than phiền, vì hai vợ chồng rất sạch khi bù mớm nhau. Thành moi ra chai rượu sam banh lớn, cười nói, nước sạch đây, ha ha. Hắn kéo tay Dung ra ngồi phía băng sau xe SUV, bảo nàng đừng cởi áo dài, hãy để nguyên si, rồi giang chân ra. Hắn lấy chiếc kéo cắt vòng tròn ngay cái khoan quần lụa giữa háng, lòi ra chiếc slip mỏng. Hắn cắt luôn cái slip lôi ra, âm hộ của Dung lộ liễu tươi mát. Hắn cầm chai sâm banh lắc và mở nắp bắn nước rượu ra rửa giày âm hộ nàng. Chiếc quần ướt nhẹp lồn nàng như sủi bọt. Dung dướn người sảng khoái trò chơi của chồng. Khi sạch xong, hắn quấy xuống bắt đầu liếm lồn vợ. Chỉ một thoáng, lồn Dung ứa dâm thủy đầy miệng. Thành chăm chỉ bú lồn vợ đến độ Dung sướng rên như người điên. Thành ngước lên cười, nói cứ la lớn chả có ai nghe. Trời ơi, Thành sướng quá, trời ơi, sướng quá à. Dung la thất thanh, mặc cho Dung la, Thành cứ bú cứ mút vào hột le đỏ ửng cho đến khi Dung như ngất đi. Hắn dừng lại, đứng lên mở nút quần, cặc Thành buông ra. Hắn chúc đầu chai rượu rửa sạch, đầu khắc đỏ ửng rồi đưa vào miệng Dung. Dung mút cặc chồng như người đói lâu năm, say sưa mãn nguyện. Chợt Thành bảo nàng dừng lại, rồi dìu vợ đứng lên đi vào nông trại bỏ hoang. Tới một vựa cỏ lớn, hắn bảo Dung đứng chồm mông lên, hắn kéo quần nàng xuống, vén áo dài và từ sau hắn cầm dương vật nhắm âm hộ mở toan nước nôi của nàng ấn mạnh vào. Dung la lên, sướng khi Thành chơi kiểu chó mạnh bạo. Một lát sau, hắn xoay nàng lại trong tư thế ưỡn người nằm trên đống rơm, hai mu lồn Dung phồng cao lên khiêu gợi. Thành cúi xuống bú lồn vợ tiếp. Dung giật bắn người rên la sung sướng, còn bao nhiêu sâm banh hắn đổ vào âm hộ Dung liếm láp. Mùi rượu, mùi lồn, mùi khai khai của dâm thủy trộn lẫn làm Thành điên tiết, cầm cặc của mình đâm vào lồn Dung nắc liên tục. Chẳng bao lâu, hai vợ chồng rên la cào cấu và Thành nắc như máy để xuất tinh. Hắn gào, hắn gừ khi Dung dâng lên cực điểm khoái ngất với những cú nắc như bất tận của chồng. Khi trên xe đi về, Dung ngã vào vai chồng cảm ơn và nói lần này Thành đụ quá sướng, sướng không thể tả, chắc thêm thằng bé nữa quá. Thành quàng tay qua ôm vợ nói, thêm 10 thằng chả sao. Dung sung sướng gật đầu nhắm mắt lại trong niềm hạnh phúc vô tận.